Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Vẫn còn lưu luyến Covid nữa. Chúng ta đang ở tại Chánh Điện Tu Viện Trúc Lâm để có thời lễ hàng tuần. Và sau đó chúng ta có hai buổi nói chuyện. Thì Thầy Tịnh Tạng vừa xong phần chia sẻ của Thầy. Thì hôm nay Thầy Tịnh Tạng nói về tứ ân. Thì có lẽ là gần đây được học lại tứ ân. Rồi hôm nay đi đám tang liên tục. Thì trong những cái buổi chia sẻ thì cũng nhắc tới tứ ân. Thưa đại chúng, tuần sau ngày thứ bảy là ngày 19 Tây, thì chúng ta có chương trình thọ bát quan trai từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối. Thì quý vị có thể dự bằng hai cách: một là đến chùa tham dự, hai là quý vị dự online. Thì đặc biệt các Phật tử địa phương, nếu mà mình dự tại chùa thì xin hoan hỷ gọi cho chùa biết để chùa chuẩn bị trải thảm đỏ, chuẩn bị thức ăn trưa giờ qua đường. Thưa đại chúng, sáng hôm nay Pháp Hòa xin tiếp tục cùng với đại chúng học Kinh Pháp Cú. Thì hôm nay chúng ta học câu Kinh Pháp Cú thứ 53. Và trước khi chúng ta học là Pháp Hòa muốn thăm đại chúng sáng nay, đại chúng có khỏe không? Mấy ngày nay trời ấm đẹp không? Thì thưa đại chúng, đây là câu Kinh Pháp Cú thứ 53 trong phẩm Hoa. Về cái câu này có liên quan đến hoa. Tất cả những câu Kinh Pháp Cú nào mà Đức Phật nói có liên quan đến hoa, mà Phật đem những cái hoa để Phật ví dụ, thì các tổ gom lại thành một cái phẩm gọi là phẩm hoa. Thì cái phẩm câu thứ 53 như thế này: như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đó là cái câu kinh, câu kệ. Còn câu trường hàng là: như từ đống hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. Thì tất cả mọi cái tôn giáo, dù không có tôn giáo đi nữa ở đời, thì ai cũng khuyến khích mọi người làm việc thiện. Tại sao? Tại vì thiện được dịch từ cái chữ tăng trưởng, ác được dịch từ chữ tổn giảm. Thí dụ ai hỏi mình thiện là gì, thì mình có thể đơn giản trả lời là những điều gì chúng ta làm có ích lợi cho người khác gọi là thiện. Còn những điều gì chúng ta làm, chúng ta nói mà làm tổn thương đến người gọi là ác. Không nhất thiết phải giết người đâu, không nhất thiết phải cầm dao giết họ đâu, nhưng mà có thể một lời nói mình làm mất danh dự người ta, mình làm cho người ta đau khổ, vân vân, đều là ác. Cho nên chữ thiện dịch là tăng ích, ác dịch là tổn giảm. Dễ nhớ không? Thiện là tăng ích, ác là tổn giảm. Thì cái gì mình làm lợi ích, mình tăng là tăng trưởng, tăng lại cái lợi ích cho người thì gọi là thiện, không lợi ích cho người thì gọi là tổn giảm. Thì ở trong kinh á, Đức Phật đưa một cái hình ảnh ví dụ là như một cái đống hoa, tức là mình mua về một bó hoa, nhưng mà chúng ta không biết kết, không biết làm gì hết, thì nó không thể nào có một tràng hoa. Nhưng bây giờ từ những cánh hoa đó chúng ta kết lại, sâu lại, thì chúng ta có một tràng hoa. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Mỗi người chúng ta có một đời sống mà Đức Phật gọi là thân thể vô thường này. Cái thân này là cái thân sanh tử. Nó sanh, rồi nó lớn lên, nó trụ lại, nó tạm dùng thời gian, rồi cuối cùng phải tan hoại. Nơi cái thân sanh tử này, nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ tích tụ và làm được rất nhiều việc thiện, gọi là làm thiện sự. Nơi thân sanh tử có thể làm được nhiều thiện sự, chẳng khác nào như từng cái hoa, nếu biết sâu lại, nếu biết kết lại, thì nó ra được một tràng hoa. Thì trong kinh á, Đức Phật có đưa ra năm cái nghĩa của chữ thiện. Thứ nhất là tốt đẹp. Là mình làm cái gì mà với cái tâm thanh tịnh làm cho việc đó nó tốt đẹp. Thí dụ như chuyện đó nó xích mích, thôi ráng ngồi lại, làm sao mình giải quyết, mình ôn hòa cho mọi việc nó được tốt đẹp, thiện. Còn mình nghe một cái chuyện nó xích mích, cái mình bắt đầu mình xen vô, mình làm cho nó tung tóe lên, cho nó nổi trội lên, để cho mọi người nghĩa là biết cái xấu dở của người này, thì cái đó không phải thiện. Cho nên cái việc gì mà chúng ta ráng làm cho nó tốt đẹp thì là thiện. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay lấy cái hình ảnh trong đời sống hàng ngày để làm cái cách tu cho mình. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình lấy một cái tô, mình múc một cái tô cà ri, hay là mình múc một tô bún cho người ai ăn, hay mình làm một cái dĩa gì mình đem ra mình lấy. Thì khi mà mình múc xong á, trước khi mình đem ra cho khách thì mình sẽ làm cái gì? Mình phải nhìn cái dĩa đó coi nó có lem không. Lúc trong khi quá trình mình múc á, nó có nhiễu bên cái cạnh của cái dĩa không, thì mình mới lấy cái giấy, cái khăn sạch, mình lau một vòng. Lau một vòng rồi mình phải nhìn ở dưới cái đáy tô, bên cạnh tô, nhiều khi trong quá trình mình múc mình sơ ý, mình làm đổ, cho nên phải bên ngoài mình tém sạch, bên trong mình làm sạch. Sau đó rồi mình để một tí tiêu, một tí ngò trước khi bưng ra. Pháp Hòa tu hay nhìn mấy cái chuyện nhỏ nhặt vậy, cái để mình tự mình học hỏi, mình tìm ra cái đường tu. Trong cuộc đời này cũng vậy, mình tu cái thiện là nó giống như chút xíu vậy đó, đâu có cần phải làm chuyện lớn lao đâu, đâu có phải là mà đợi tới mình là cứu độ làm gì đâu, mà chỉ việc một cái việc nhỏ trong đời sống thôi. Hai người đó họ đang xích mích với nhau, mình tới mình nói một lời gì cho hai bên người ta lắng xuống chút xíu đó thôi. Xin lỗi, nhiều khi mình bưng ra cái dĩa ngon không tôi chưa biết, mà múc cái dĩa đồ ăn ra là tôi quánh giá rồi đó. Tôi quánh giá rồi đó. Tôi quánh giá với cái điểm là ẩu tả, không có cẩn thận. Tôi đâu có biết anh nấu ngon nấu dở, nhưng mà tiếng Mỹ nó gọi là eye is first, con mắt phải ăn trước. Mình làm cái gì ra con mắt nó phải nhìn, nó bắt mắt. Chứ quý vị thấy quảng cáo không? Trên TV đâu biết ngon dở gì, mà nó làm sao mà con nít nó chạy rần rần, nó bắt ba má nó phải mua, mình cũng phải thích đó. Tại sao? Tại vì hấp dẫn con mắt người ta. Ở đây cũng vậy, tôi chưa biết anh thiện giỏi cỡ nào, nhưng mà cái lời nói của anh tôi nghe mà tôi thấy nó có cái thiện, nó có cái lành trong đó, đó. Người ta có dở xấu cỡ nào mà cái lời anh mắng xả người ta là tôi thấy anh không được rồi. Vậy thì cái xấu của người ta là hành động, còn cái xấu của anh là lời nói, giống nhau. Nhưng mà anh cứ lấy cái lao xấu của người ta rồi anh dùng cái miệng anh chửi, thì anh đâu có biết rằng cái xấu nó giống nhau hết. Ở nơi chúng ta có thiện, thiện ở hành động, thiện ở lời nói, thiện ở ý nghĩ, chứ đâu phải chỉ thiện ở hành động không. Một người ta làm dở cái mình gì cái làm dở của người ta, nhưng mình dùng cái lời nói mình chửi bới người ta thì cái thiện, cái mình lấy cái đó làm cái tội của người ta, nhưng mà cái tội do cái lời nói của mình. Chờ cái người mà người ta ở trong xã hội á, có những người học giỏi, có địa vị, nhưng mà lời nói của họ không dễ thương, thì họ cũng được người ta nhìn bằng một cái suy nghĩ khác. Nhưng mà ngược lại, một cái người mà họ ít học nhưng mà lời nói của họ nó thiện, cho nên ở trong cuộc sống á, có nhiều chút vậy đó. Mà ngay cả ở trên chánh điện Pháp Hòa cũng hay nhắc vậy đó. Đem một thắp lên một cây hương, để một dĩa trái cây, đừng có cứ để lên mà rồi bỏ đi mà không có nhìn ngắm. Nhìn là nó gần, ngắm là phải bước ra xa. Bước ra xa mình ngắm, mình nhắm nó mới biết là thẳng hay ngay. Còn ở gần là mình chỉ thấy nó vậy thôi, chứ còn mình ở gần mình thấy khác, mà người xa người ta thấy khác à, có phải không? Cho nên tu đâu có gì ghê gớm đâu. Ngay trong cái đời sống của chúng ta, trước khi mình ra tụng kinh, chỉnh cáo trang lại, trước khi mình rời khỏi cái nhà vệ sinh, ngó mình lại một cái, coi áo nó còn dính lưng quần không. Những cái chuyện đó thôi, đi ra ta nhìn có cái tướng. đi lấy một cái dĩa thức ăn mà ta nói đi vừa đi mà bún nó nằm nó gì nó rìa rìa vậy mà cũng bưng đi tỉnh bơ tỉnh queo vậy. Nhiều đó thôi mình hiểu rồi. Tu tập đâu phải là đợi ngồi tòa sen, mà tu tập ở chính những cái chuyện đó. Rồi từ ở nơi cái thân là Đức Phật định nghĩa chữ thiện là thứ nhất là tốt đẹp, thứ hai là gì? Khéo léo, không có vụng về. Thứ ba là gì? Không có lỗi lầm. Thứ tư là gì? Không bệnh hoạn. Chữ không bệnh hoạn là gì biết không? Việc làm đó không có phiền não, không có ma. Cái bệnh hoạn là cái này không phải thân bệnh mà tâm bệnh. Có nhiều khi mình làm mà mình phiền não, thì nếu đó là việc thiện nhưng mình làm bằng phiền não thì cái việc làm đó là việc làm bệnh hoạn. Đức Phật gọi là làm bệnh hoạn. Thí dụ như chiều nay nói lao dùng cái chánh điện, lao nhưng không vui, lao mà bực bội mà khó chịu thì cái này lao trong phiền não. Đức Phật gọi là bệnh hoạn. Thứ năm là gì? Đưa đến cái quả vui. Mình nhớ là cái việc làm gì của mình, mình đưa đến cái hạnh phúc, cái an vui cho người khác thì cái đó gọi là thiện. Cho nên đó là năm cái điều được định nghĩa thế nào là thiện. Thứ nhất là tốt đẹp, thứ hai là khéo léo, thứ ba là không lỗi lầm, thứ tư là không bệnh hoạn, thứ năm là đưa đến quả vui. Nơi ở một cái thân thể này, quý vị thấy đời sống mình được bao lâu? Không biết. Tại vì người xưa đã xác định với mình rồi, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì chừng biết chừng nào sanh, chết không biết chừng nào chết. Một cái người mà mình hỏi họ, mình thấy họ có thai, mình biết một cái thai thường là 9 tháng 10 ngày. Thí dụ vậy đó, ai trễ lắm mà vài ngày nữa thôi. Nhưng mà nói chung là người xưa nói là khi chúng ta có thể biết được ngày nào sanh nhưng chúng ta không biết ngày tử. Lâu lâu đi ra nghĩa trang á, thấy mấy cái mộ mà người ta làm cái bia đôi á, cái người ta để thí dụ chồng mất trước, cái người ta để bên này vợ, cái người ta để tên nè, họ nè, rồi ngày sanh, rồi quê quán đồ đầy đủ hết trơn á, chỉ trượng chỗ một à, chỗ gì để trong? Ngày chết. Có một bữa nọ thì cái cô đó cũng mới nói thầy ơi, lúc mà làm bia cho ông già đó, cái làm bà già mất trước, ông già mất sau, tới làm sao cái người làm bia nó quên đi. Nó để ngày chết cái nó quên á, cái nó đánh thêm chữ mùng. Bây giờ trời đất ơi, biết ông già chết có phải nhầm mùng không? Giờ thêm chữ mùng rồi ông chết ngày 11 rồi mùng gì? Vậy mà quý vị biết không, sao khá, ông cụ mất ngay mùng. Cho nên chữ đó không bị xóa. Đó, mỗi lần đi ngang một cái bia mà thấy chỗ để trống vậy, phải hòa chị, này cái này gọi là sanh hữu hạn tử vô kỳ. Ra nghĩa trang mỗi lần đi ngang cái mộ, rồi mỗi lần mà đi ngang cái mộ người nào mà trẻ đó, trong đầu qua khởi một câu: chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Người ta tu, người ta đợi già tu không à, trẻ không chịu tu. Mà trẻ tu nó mới đốt chứ. Tại vì sao? Năng lực nó còn, trí hóa nó còn nhớ. Tới hồi vô đây rồi đi còn đi không nổi nữa lấy gì. Một câu rồi nhớ một câu trước, quên câu sau. Thành thử ra trẻ, Phật dạy có năm cái chuyện phải làm là: lúc khỏe phải tu, lúc trẻ phải tu, lúc có khả năng ghi nhớ là phải tu. Tại sao? Đợi cái gì nó cũng mòn hết trơn rồi còn sử dụng gì nữa, nó out of date rồi. Cái thân này là cái tử sanh, tử thân nay còn đó, mai không bền chắc. Nào nỗi bệnh, nỗi già vướng mắc, nào chồng con ràng buộc thê nhi. Có mấy ai xả dụng tương tùy, đổi tánh mạng tầm câu chân lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý, ở trên đời sống được bao lâu? Anh trả lời cho tôi đi, anh sống được bao lâu? Chẳng qua là mới mày sanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một năm. Trong cái năm vừa rồi đó, có rất nhiều vị ra đi, và rồi chúng ta vì dịch bệnh cho nên mình không tới đâu được hết. Tới hồi mình đã nới chút cái Phật tử vào đi chùa: ủa, ông này không lên đây rồi hả thầy? Nó dạ ông lên 2 tháng trước. Qua bên bàn: ủa, bà này qua đây rồi. Nó dạ dời hộ khẩu rồi. Bây giờ lên có năm mà quý vị thấy cái linh đường cao ốc xây không muốn kịp. Thì mỗi lần đi nghĩa trang mà đi ngang cái mộ mà thấy người trẻ là trong đầu và nhớ một câu vậy đó: bồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Còn hễ mà mỗi lần mà đút cái quan tài vô trong lò thiêu, trong đầu và nó khởi một câu: người đi xong một kiếp, kẻ ở lại buôn ba, ra trắng đi về trắng. À, có thế thôi mà, có thế thôi đó. Vậy mà con người mình sống quá trời, quá trời tranh giành, hơn thua từng lời từng chữ, nói hơn nhau một câu tức cành không ngủ, mất ngủ một tháng. Mà có một câu à, hỏi câu đó là câu gì? À, nó nói tôi một vậy, nói tôi mở câu đó có dính dáng gì không? Không. Nó rủa tôi bệnh mà có bệnh không? Không, nó rủa. Nó rủa mình bệnh mà. Mặc dù nó không rủa mình vẫn bệnh. Nó không trù mình chết, mình vẫn chết. Dính mắc chi mấy cái đó? Bận lòng chi những cái đó? Để rồi đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi: đã làm gì? Đã học hỏi được chi chưa? Cuối cùng phát hiện ra: à, thì ra ta mãi bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Có những lúc tự hỏi mình xong mình có câu trả lời luôn. Hôm qua có hai cái bài kệ cũng mới viết không lâu: mỗi đêm tự hỏi lòng, ngày qua được gì không, để ngày trôi oan uổng, hay đã sống hết lòng. Thân này sẽ tiêu tan, trân quý kẻo muộn màng, ngày mai không ước hẹn, hiện tại quý hơn vàng. Hồi xưa các cụ tổ dạy mình đó: một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Phải không? Một tấc thời gian là một tấc vàng, nhưng mà vàng không mua được tấc thời gian. Có vàng để đầy đó, nhưng mà giờ sao? Hồi sáng này có một Phật tử gửi Pháp Hòa một cái thơ, chụp một cái hình một ông cụ đi ngang ấy. Ông cụ nói sao biết không? Ở Việt Nam á, bây giờ là dịch bệnh rồi, người ta nghèo khổ quá chừng luôn. Pháp Hòa mới gửi về kia ít để phụ cho các anh em đi mua thức ăn nấu, rồi đi dọc dọc bên đường cho những cái người, người ta thất nghiệp, người ta nghèo, người ta không có tiền, làm cơm cho người ta ăn. Chụp cái hình gửi ông cụ nói làm sao: tôi không sợ Covid, tôi chỉ sợ đói thôi. Thương không? Con người sống mà đôi khi cuộc đời nó đơn giản chút vậy đó. Cũng giống như vừa rồi Hòa thưa đại chúng, mình quán chiếu vậy, mình dành đủ thứ, mình muốn kích tích lũy, nhưng mà tới hồi dịch bệnh tới, rần rần đi mua cái gì? Mua gạo với nước. Vậy thì cuối cùng chúng ta nghĩ gì nó mới quan trọng với mình? No cái bụng, gạo. Lúc đó vàng đâu có làm gì được, vàng đâu có ăn cho nó. Cho nên thân này sẽ tiêu tan, hiện tại quý hơn vàng, tương lai không ước hẹn. Hồi xưa các ngài hay dạy mình: cả đời làm thiện, thiện còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành thiện, gọi là chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm thiện, thiện còn không đủ. Pháp Hòa nhớ trong kinh đó, Phật có nói một câu hay lắm. Phật nói: Như Lai đã nhiều kiếp làm hạnh Bồ Tát, và có hai điều mà Như Lai đời nào kiếp nào Như Lai cũng tu như vậy. Thứ nhất, không bao giờ biết no trong thiện pháp. Phật dùng chữ no trong thiện pháp nha. Thứ hai là tinh tấn không thối chuyển. Sao gọi là no trong thiện pháp? Có nhiều khi mình làm chút kêu nói thôi đủ rồi, mình làm thiện nhưng mình tự mãn với cái thiện của mình, thì Phật nói trời ơi sao đủ. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình đi qua xứ nghèo coi, cầm bao nhiêu tiền cũng không đủ hết á. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình đi Ấn Độ nha, hay là mình về cái vùng quê nghèo của Việt Nam, bao nhiêu cũng đủ hết á. Cho nên mình làm thiện là không có thể thấy, không có thể tự mãn. Một á, là mình thấy đủ. Cái thứ hai là gì nè, mình giận người ta, mình bực chuyện gì đó, mình nghĩ mình không làm nữa, nó thôi tôi không làm thiện nữa, tôi làm phước mà toàn là mắc oán mắc họa không, không làm nữa. Cho nên cuộc đời này á, không phải ai người ta là nhận ơn người ta cũng biết ơn, đừng buồn đó. Nhưng mà ngay từ đầu mình làm ơn, mình đâu có nghĩ người ta trả ơn đâu, thành thử người ta có trả hay không có gì đâu phải bận lòng. Ngay từ đầu mình làm mình không nghĩ rồi. Cũng giống như mình nuôi con vậy đó, có bao giờ mình dám nghĩ mai mốt nhớ nuôi mẹ nghe con? Nói dạ con sẽ nuôi mẹ một tuần lần ở nhà dưỡng lão. Cái xứ này hoàn cảnh nó như vậy, mình phải thông cảm. Đâu phải con nó không thương mình, nhưng nó đâu có thời gian, và đồng thời nó đâu biết cách chăm sóc đâu, nó làm hồi mình còn đau hơn nữa. Mà mình vô trong nhà dưỡng lão, người ta chăm sóc đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, tắm rửa đàng hoàng, mọi việc rất là tươm tất. Đó là chính phủ người ta cho mình được cái ưu đãi đó, tại sao mình không dùng? Đâu phải là vô đó người ta hành hạ, người ta chửi bới mình đâu. Ở trong đó mà bạc đãi người già là chết. Một người mà nhân viên mà trong nhà dưỡng lão mà bạc đãi với người già là có chuyện đó. Đâu phải được đâu. Quý vị biết là nhà dưỡng lão là 3 tháng là chính phủ cho người xuống kiểm soát một lần, coi coi mình có sạch sẽ không, mình có chăm sóc người già đàng hoàng không. Rồi mình nhận họ là một hồ sơ bệnh lý của họ đó, mình phải chia thức ăn của họ như thế nào để họ không có bị quá tải trong một ngày đó. Thí dụ họ ăn một ngày được bao nhiêu lượng đường, bao nhiêu muối, thức ăn phải chia đều ra chứ đâu phải muốn ăn sao ăn đâu. Bây giờ cái người đó họ thèm ngọt quá mà cái bệnh của họ bác sĩ không cho ăn là cũng không dám cho ăn. Vì có chuyện gì là mình chịu trách nhiệm. Chẳng những vậy là thuốc của họ mỗi tháng gửi tới, mỗi tuần gửi tới là mình phải có y tá kiểm soát hết, để chắc chắn rằng những thuốc của họ uống là đúng cái toa mà bác sĩ đã cho, để mình tránh cái sự nhầm lẫn. Nhiều khi ta nhiều toa quá ta làm lộn thuốc, kỹ đến mức như vậy. Cho nên á, dù bao nhiêu người người ta có làm cái điều gì xấu, nhưng cuộc đời này người khổ người ta còn, thì chúng ta cái việc thiện đó chúng ta vẫn cứ làm. Đừng có no trong cái thiện pháp, mà Đức Phật xài cái chữ no. Thứ hai là gì? Tinh tấn không thối lui. Cho nên trong lục độ Ba La Mật của Bồ Tát á, trong đó có bố thí và trong đó có tinh tấn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, 6 Ba La Mật. Thì trong đó có cái tinh tấn. Bất cứ làm cái gì mà thiếu cái sự siêng năng liên tục là không xong, dù là tu tập. Đức Phật có đưa cái hình ảnh như thế này trong kinh. Đức Phật nói ví dụ như có những người người ta nổi lên, cái ta chìm xuống. Rồi có những người người ta nổi lên, cái ta đứng một chỗ. Hay là người ta nổi lên là chìm xuống là một chỗ đó, đứng một chỗ đó. Rồi có những người ta nổi lên xong cái ta không lẽ người ta chơi vơi giữa này, ta phải tìm mọi cách ta chèo vô cho tới bờ, dù mệt mỏi lắm và phải ráng. Thì Đức Phật nói sự tinh tấn cũng vậy. Nếu người mà giải đãi cũng giống như nổi lên xong cái chìm xuống vậy đó. Giống như là người đã vô làm sao. Thí dụ nè, giờ đi vô chùa tu, vô chùa tu cạo đầu tu xong rồi không siêng năng gì hết á, không chịu hành trì, không lái xám, học hỏi gì hết trơn á, thì cứ nổi lên thôi, được cái hình ảnh người xuất gia thôi, rồi cái là chìm xuống, không có siêng năng. Còn bây giờ mình già cả, mình bệnh hoạn phải không, mình thấy chà, không biết mình đi ngày nào nghe, tu mau kẻo trễ nghe, ráng chèo. Đức Phật nói có nhiều khi mệt lắm mà phải ráng. Tại sao? Mình cứ tưởng tượng mình đang ở giữa biển chơi vơi như vậy, nếu mình không đi vào bờ cho kịp thì mình sẽ bị sóng đánh tan. Còn ở trong kinh Đại Thừa đó, trong kinh Đại Bảo Tích đó, Đức Phật đưa cái hình ảnh còn khác nữa. Đức Phật nói cái người mà phải gấp rút tinh tấn cũng giống như là chèo chiếc thuyền đất mà đi qua sông vậy đó. Quý vị nghĩ thường thường là đất mà xuống sông thì nó làm sao, nó chìm chứ sao nó nổi, phải không? Vậy mà Đức Phật nói á, mình giống như người đi trên thuyền đất ở dưới sông á, lẹ lên thôi là nó sẽ chìm, nó rã cái đất này ra là mình chết. Đó là Đức Phật đưa hai cái hình ảnh như vậy. Mà đối với Đức Phật là không có no trong cái thiện pháp. Thí dụ quý vị học kinh đi, thôi tôi thuộc bài này đủ rồi, thuộc nhiều bài thì mình sẽ được nhiều cái thiện pháp. Cũng giống như một người mà ta thuộc, người ta giỏi văn thơ, ta đi đâu mà cần họ lên làm MC, họ có văn thơ, họ ra họ nói, nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn. Cuộc đời nó vậy. Còn một người ca sĩ mà biết được nhiều bài hát cũng hay, tại vì những lúc nào cần mình có thể mình ứng phó mình hát. Người tu thuộc kinh, hoặc là thuộc mấy cái bài pháp ngắn, thuộc những câu cái pháp số. Pháp Hòa hay nói với quý thầy, một trong những cái mà người tu phải có là thuộc pháp số. Thuộc pháp số là gì? Thuộc những con số trong Phật pháp, ví dụ như tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình phải thuộc tam pháp ấn. Tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Thí dụ vậy, để làm chi biết không? Mai mốt mà mình đang tới chỗ đó cho nó già, sẵn hôm nay có thầy tới thăm mà xin thầy cho đại chúng vài lời. Lúc đó phải có gì móc ra cho đãi ta chứ. Ta đãi mình ăn no bụng rồi không có gì đãi chứ. Sorry tôi không biết gì chứ. Trời ơi, con mời thầy tới ăn cơm rồi thầy phải cho bánh ít quy, phải bánh ít đi, phải bánh quy lại cho ta mời ăn no bụng rồi xách gói về. Nó tôi không biết gì hết trơn. Phải thuộc tam chướng, cho nên đó phải thuộc pháp số. Thuộc 10 số cũng được. Một thuộc chừng mình không thuộc được số nhiều, thuộc số nhỏ đi, thuộc số 3 cũng được. Tam độc, tam bảo, tam chướng, tam pháp ấn, thí dụ vậy. Tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, ngũ giới, ngủ nhiều, ngủ ly bì. Đức Phật có nói ở trong cái kinh, có một cái bài kinh hình như là kinh Trường Bộ, Đức Phật mới hỏi các thầy, các đại chúng lúc đó, giả dụ như trên thế gian này có những người thuộc dòng tộc phú quý giàu sang, nhưng mà trong đời sống của họ là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, bê tha, thì những người đó có được là những người gọi là cao quý không? Các vị mới nói dạ không. Tại vì giai cấp của họ tuy có lớn, nhưng mà đời sống họ tổn hại đến người khác, tổn hại bản thân, thì chưa thể gọi là cao quý. Thì Đức Phật mới nói ví dụ như giờ có những người họ thuộc về giai cấp cùng đinh, như là chiên đà la, như là thủ đà la, nhưng họ không sát sanh, họ không làm những việc tổn thương đến họ, cũng không làm tổn thương đến người khác, thì sao? Thì các vị nói dạ, thì những người đó là những người cao quý. Thì Đức Phật kết luận một câu như vậy: cao quý không phải ở giai cấp, mà cao quý ở việc làm thiện. Đức Phật nghe các Đức Phật hỏi xong rồi Đức Phật kết luận câu thôi. Như vậy cao quý không phải ở giai cấp, mà cao quý ở việc làm của họ, ở lời nói của họ, ở cái suy tư của họ. Cho một cái người mà họ thấp, họ không biết gì, nhưng mà có một cái là họ biết sống, họ biết điều. Còn mình cái gì cũng biết hết, mà có một cái không biết, không biết sống, không biết điều, thì coi như là không có điều gì để mình biết. Có nhiều khi mình biết hết, nhưng mà đụng chuyện thì hết biết. Đó. Cho nên Đức Phật á, qua cái câu kinh Pháp Cú này, rồi Pháp Hòa mới dẫn trích những cái đoạn kinh khác để chia sẻ với đại chúng. Đức Phật nói như một cái, như từ một đống hoa làm thành một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Mình đừng có nghĩ là mình không làm được gì, làm được rất nhiều. Bất cứ ai trong thế gian này vẫn có thể làm được tất cả việc. Cho nên ngày hôm qua tội nghiệp có một anh Phật tử, anh đến chùa anh mới nói con thích đi Tây Thiên mà con có cái hơi ngại, tại vì con bị bệnh rồi không có làm được việc nặng nhọc. Mỗi lần lên thấy mấy anh em làm nặng nhọc con ngại, con không làm. Có anh nói anh đừng nghĩ như vậy. Ở trên Tây Thiên á, hàng ngàn việc, đâu phải chỉ ở ngoài đó là xới đất trồng, nghĩa là đóng cây làm việc lớn đâu. Có những việc lặt vặt cần làm. Thậm chí mấy anh em ta làm ngoài sân, nhưng mà rất cần người phụ nấu bếp để mà cho mấy anh em có được bữa cơm ăn. Bây giờ anh lên anh làm được bất cứ cái gì trong khả năng của anh. Thí dụ như anh dọn cái kho nè, mấy anh em người ta cưa, người ta làm xong người ta để đó, mình phụ người ta, mình chùi rửa mấy cái đó, mình móc máng lên, mình để mọi thứ vô trong trong học tủ được cho đàng hoàng, thì người ta đỡ được phần đó. đừng có nghĩ là mình không làm được gì hết. Cho nên hồi đó bà hay nói mấy bác, bà nói mấy đứa nhỏ đó, mấy bác coi nó vậy chứ nó làm được việc lớn lắm á. Nó nghe tiếng ton mà nó chạy ra nó mở cửa à, nó đi nhanh hơn bác không? Vậy thì đứa nhỏ mà nó vô chùa, má nó gửi nó vô chùa đó, mình nhờ được lắm á. Nhưng mà nhớ nha, nó ra nó mở cửa, mình đi theo, mình đứng ở dưới mình ngó lên. Tại vì nó con nít, nó không biết ai, mình không lên nổi, mình không lên kịp. Nó lên nó kịp, nó mở, mình đứng mình nhìn lên để coi ai để mình tiếp, rồi mình hoặc chỉ dẫn người ta. Rồi nó mấy đứa nó rửa chén, hồi nhỏ mấy chú vô rửa chén mở nước hao lắm. Mấy bác nói thôi thôi đừng cho mấy chú rửa hao nước, và nó kệ nó. Bây giờ hao nước đỡ hơn mai mốt hao hơi. Nó không biết làm gì hết thì mình cứ la nó hoài, mình hao hơi còn khổ hơn. Kệ nó, hao nước một chút đi, nhưng mà mai mốt nó biết rửa chén, mình khỏi phải hao hơi. Chứ mình một cái đứa rồi mình đi học về mà nó nói được một cái câu thiện, mình nghe mình mừng. Hồi nhỏ dẫn mấy chú đi chợ mua cái gì, bữa nay mua cho nó này cái, thầy mình mua luôn cho mấy sư huynh sư đệ nhà không? Phong bà vui lắm. Tại vì sao? Nó sống mà nó biết nghĩ tới người khác. Mặc dù bữa nay nó đi học nó cần món đó, mình dẫn nó đi mua. Và nó có thể sống là con chỉ mua mình cho con thôi, được chứ. Nhưng mà giờ nó nghĩ tới thầy, sẵn thầy mua này cho sư huynh, thầy mua này cho sư đệ. Pháp Hòa nghe Pháp Hòa vui vô cùng, là tại vì mình biết rằng đệ tử mình, cái tâm của nó biết ôm ấp anh em. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa mà thấy mấy thầy bây giờ là lớn hết vậy đó, mà mỗi lần gặp nhau mà cười giỡn, Pháp Hòa vui lắm. Nghĩa là sao? Tình anh em nó còn. Cho nên Pháp Hòa hay nói chuyện với mấy thầy, và nói con đi làm đó cho em đi. Tại vì Pháp Hòa muốn mấy thầy sống làm sao mà mình thương nhau như anh em ruột của mình vậy đó. Trên cái hành chánh mình nói à, thầy ơi thầy, cái đó là mình nói chuyện ở quê ngoài. Trong nhà anh em, mình nói anh em để nó có cái tình. Con gọi em chưa? Lát em nó có về không? Mình nói như vậy. Mình chỉ cho mình, cái đó là cái cách mình nói, để mà đồng thời mình dạy cho con mình lúc nào nó sống nó cũng anh em, nó có cái tình. Mà nó sống được vậy, nó thiện ở đâu? Nó thiện ngay trong đời sống của người thân nó. Mà người thân mà nó thương rồi, bắt đầu cái thiện nó dưỡng, nó biết thương người hàng xóm. Có nhiều khi nó đi ngược nha, người dưng nước lã nó thương, trong nhà gặp nhau nó thấy nó mít không. Đây là nguy hiểm rồi. Quý vị thấy được cái chỗ đó. Cho nên hôm nay mình học một câu kinh Pháp Cú ha. Như từ một đống hoa làm thành một tràng hoa, nơi thân người sanh tử làm được nhiều thiện sự. Cho nên mình có đức chuẩn đề 18 tay, mình có đức Bồ Tát Quan Âm thiên thủ thiên nhãn ngàn tay ngàn mắt. Trên thực tế đâu có Bồ Tát nào mà ghê gớm vậy. Nhưng mà ngàn tay đó là biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho action, biểu tượng cho hành động. Ngàn mắt là biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho sự hiểu biết. Mình có hai tay thôi, nhưng mà cần làm gì mình làm được hết, phải không? Làm bánh mình cũng biết, lau nhà mình cũng biết, chùi cầu mình cũng biết. Đấy. Thưa đại chúng, ở chùa đây mấy chục năm rồi đó nha. Bây giờ Pháp Hòa cũng có mấy thầy, mấy chú đệ tử đó. Mà cho đến giờ phút này, nhà cầu, washroom, phòng ốc Pháp Hòa vẫn tự làm. Tại mình làm được, để cho mấy thầy làm việc khác. Khi nào mình hết sức quét mình làm nổi tính sao. Nhưng mà rồi Pháp Hòa cũng nghĩ tôi là trụ trì, tôi không làm việc đó. Không, chủ nhật chiều vẫn ra Tây Thiên nhổ cỏ, quét sân, người ta làm việc lớn, mình làm việc nhỏ. Tại mình con nít, quét nhà thôi, quét sân thôi, đi tưới cây thôi, thí dụ vậy. Cho nên đừng có nghĩ mình không làm được gì hết. Thậm chí bây giờ mấy bác lớn tuổi phải không, hết làm gì nổi rồi, ngồi niệm Phật đi. Ngồi niệm Phật. Hồi nãy nè, mới tức thì đây, có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, nói thầy ơi, cái câu người ta nói là cha mẹ ráng ở đời có đức để đức lại cho con, vậy có để được không? Để có để đức được lại cho con? Có, nói được chứ. Pháp Hòa đưa ví dụ. Ví dụ như bây giờ cha mẹ mà sống từ xưa tới giờ ở với con mình mà làm việc thiện không, đó là đức chi nữa. Con mình nó nói không không, má tôi hồi xưa làm vậy không, không có làm cái này đâu. Không phải là mình để cái gì, để cái hình ảnh đạo đức lại cho con. Rồi bây giờ ví dụ như má giúp cho nhiều người đi, má làm biết bao nhiêu người thương, mai mốt mình lỡ đường ở đâu, à con bà Năm hả, không sao tôi giúp cho. Đó là mình nói trên cái phương diện gọi là mình làm thiện mà con mình được hưởng. Ví dụ như Đức Phật nè, ví dụ như Đức Phật vậy đó. Bây giờ đi đâu mà quý vị được mang hình ảnh của người Phật tử coi, được tiếp đón, được đãi free đó. Phật có phải Phật cho mình lại cái phước đó không? Phật cho mình cái phước, chỉ cần làm đề làm con Phật một cái thôi. Anh tu không, tôi không biết nha, mà giờ đa số Phật tử thấy hình tướng người tu là người ta kính trọng, người ta thương quý rồi đó. À, mới xuất gia ngày hôm qua tôi không biết, mà giờ tôi vô đây tôi thấy ông cạo đầu tôi cúng dường. À, Phật cho cái phước. À, cho nên á, Pháp Hòa hay nói với quý bác á, quý bác nào giờ già đừng có tuổi thân, là tuổi thân là nó hay lây qua tới tuổi tỵ. Mình không còn làm gì được nữa, ngồi lên chánh điện niệm Phật đi, để cho mấy cháu nó thấy. Rồi nhiều người ta lên ta ồn ào, ta thấy bác niệm Phật cái ta bớt cái tiếng ồn ào xuống. Ta đi nhanh đi mạnh cho ta thấy mình niệm Phật, ta làm hình ảnh của mình dẫn độ cho người ta được, làm cho bước chân người ta chậm lại, làm cho cái tiếng nói người ta nó nhỏ lại. Được hết chứ. Mà nhiều khi người già mà càng tu làm hình ảnh đẹp cho người trẻ, trời ơi má tôi niệm Phật cho tới chết á. Trước khi chết mà còn niệm Phật, còn tụng kinh đó, hay lắm. Cho nên cái chuyện mà mình làm sao mình thành một cái thuần thục. Ở bên Mỹ có một hòa thượng, giờ ngài tịch rồi, thì cái năm đó ngài bị tai biến mà bị coma, là máu nó tràn trong não hết rồi, và bác sĩ nó sẽ chết, bảo đảm 100%. Vậy mà quý vị biết đó, trong khi hòa thượng coma như vậy, cái tai ngài vẫn lần chuỗi nha, từng hạt chuỗi ngày lần, không sót một hột nào hết. Chỉ mấy một thời gian, mấy tuần lễ sau ngày tỉnh dậy, thì mấy cái ông bác sĩ mà trị bệnh cho hòa thượng, mà xác định hòa thượng sẽ chết á, cuối cùng quỳ xuống hết, đảnh lễ xin hòa thượng quy y cho, con xin làm đệ tử hòa thượng. Đặc biệt quá, hòa thượng chắc chắn 100% chết, vậy mà tỉnh bơ, sống thêm cả chục năm nữa. Sư ông Làng Mai tức là hòa thượng Nhất Hạnh, cái năm đó hòa thượng bệnh mà bác sĩ nói là hòa thượng chỉ còn trong vài ngày nữa thôi. Thì quý vị biết không, các thầy phone hết cho Pháp Hòa, cho mấy thầy. Lúc đó mấy anh em là tức tốc bút vé máy bay bay liền qua. Trời ơi, Pháp Hòa chưa qua tới bển đó, mới tới Amsterdam là Hòa Lan à, không biết tin đâu, nhắn qua phone canh chừng hòa thượng đi rồi. Trời ơi, mấy anh em phi trường khóc quá chừng luôn, nó mình qua không kịp. Rồi qua chưa sao, Pháp Hòa đổi vé 3 lần, sắp sửa về cái họ nói không xong rồi, không xong rồi. Đến cái đêm đó Hòa nhớ 3 giờ sáng mấy thầy qua phòng, mấy thầy nói Quỳnh ơi, Quỳnh đang chuẩn bị ra phi trường mà giờ bác sĩ mới gọi lên, nói chắc tối nay sư ông đi, Quỳnh có thể đổi vé không? Nói ra được. Đổi vé xong sáng ngày mai tổ chức chia thành từng nhóm vô thăm sư ông lần cuối. Mỗi người mỗi một lần vô là 3 thầy, mà mỗi một người vô được đứng 10 giây đứng nhìn rồi chào sư ông thôi rồi ra, tại đông quá. Lúc đó sư ông ngã người ở trên cái giường thở đều, giống như một người mà đang nằm ngủ thở, không có một chút gì của trạng thái mà người sắp mất hết. Lúc đó bác sĩ họ quý sư ông lắm, bác sĩ Pháp, bác sĩ Mỹ, họ kết hợp với nhau để họ trị bệnh. Tại sư ông là một vị thầy của quốc tế mà, cho nên các bác sĩ họ quý lắm. Họ liên lạc với nhau FaceTime mỗi ngày để mà tìm cái cách, và họ đều lắc đầu hết. Vậy mà quý vị thấy không, tới giờ nay sư ông vẫn sống. Bây giờ về Việt Nam ở ngoài Huế đó, không nói được thôi, nhưng mà tinh thần rất minh mẫn, rất minh mẫn. Thậm chí mà các Phật tử mà vô thăm vấn đạo với các thầy trẻ đó, sư ông còn ra ngồi đó để nghe các thầy trả lời coi có đúng bài bản không. Minh mẫn lắm. Cho nên cái chuyện mà chỉ cần như vậy thôi, đủ làm niềm tin cho hàng đệ tử, đủ làm niềm tin. Cho nên các bác đừng có ngại ngùng gì hết. Trẻ thì các bác làm, khi các bác khỏe rồi, già yếu rồi, các bác cứ ngồi niệm Phật đi. Hình ảnh niệm Phật của các bác sẽ là một hình ảnh rất đẹp cho các người trẻ. Thay vì mình ngồi mình nói chuyện này chuyện kia, thay vì mình ngồi mình buồn người này mình trách người kia, thậm chí mình ngồi đó mà thấy đứa nào nó quậy nó phá mình cứ la nó quay quải cả ngàn chi, niệm Phật. Mà chính cái niệm Phật đó là cái hành trang cho mình, và đồng thời sẽ là cái hình ảnh đẹp cho các con các cháu. Thôi thì hôm nay trong cái câu kinh này Pháp Hòa xin trích mấy đoạn như vậy để chia sẻ với đại chúng. Mong đại chúng nhớ câu kinh này, rồi mỗi khi mình chán, mình không muốn làm việc gì thì mình nhớ Phật dạy rồi: ở nơi thân sanh tử có thể làm thiện sự. Trước sau thân này cũng đi, nhưng mà trước khi đi mình hãy làm điều gì? Pháp Hòa hay nhắc các thầy: we come from nothing, one day we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Chúc đại chúng an lạc.